Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đang có một ngày tu học. Đây là ngày tu học cuối năm 2012. Và buổi pháp thoại này cũng là buổi pháp thoại của cuối năm 2012. Hôm nay quý vị có khỏe không? Chúng ta vừa hoàn tất 3 ngày trì kinh Bi Hoa. Và sau đó thì chúng ta có 2 ngày tu học. Thì hy vọng đại chúng không có quá mệt sau những ngày trì kinh. Ở trong thời gian chúng ta trì kinh á, thì mình cũng thư thả thời gian, bởi vì kinh Bi Hoa không có quá dài, nhưng mà mình chia ra mỗi một lần mình tụng là 2 cho tới 3 tiếng, và chia đều một ngày 3 thời. Thành thử ra đến cái ngày 28 là mình hoàn tất. Thì vị nào mà chưa có quyển kinh Bi Hoa này đó, thì một lát nữa ở dưới trai đường, ở trên cái bục sân khấu đó, có thùng kinh Bi Hoa đó, thì mỗi gia đình có thể thỉnh một quyển, hoặc là mình muốn thỉnh lễ làm quà cho bạn mình cuối năm cũng được. Thì cái kinh này á, thì khi mà mình tụng đó, thì có những vị chưa có hiểu thì mình mới lấy những ngày còn lại của cuối năm để mình nói tổng lược cái ý. Thì đáng lý ra là mình có 2 buổi cho nó xong, nhưng mà hôm nay thì còn là 1 buổi. Thì hôm trước á, mình đã nói về cái phẩm thứ nhất rồi. Thì cái chữ Bi Hoa, Bi Hoa có nghĩa là hoa từ bi, nhưng mà nếu nói cho đủ á thì phải nói là hoa sen từ bi. Nếu mà nói cho đủ tinh kinh á, là hoa sen từ bi. Vì sao? Ai nhớ ngày hôm qua mình tụng cái kinh á, đến cái phần cuối á, thì có một vị Bồ Tát hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, tên này đặt tên, kinh này đặt tên là gì, và chúng con phải phụng trì như thế nào. Thì Đức Phật có nêu ra 10 cái tên kinh. Kinh này có 10 tên, và cái tên cuối cùng gọi là Liên Hoa Từ Bi. Mà khi dịch kinh này, Ngài Đàm Vô Sấm đã dùng cái tên cuối cùng để đặt cho bộ kinh này. Thí dụ bây giờ trong 10 cái tên kinh đó, vị dịch giả có thể chọn một trong những 10 tên đó để đặt cho cái kinh mình dịch. Giống như cái kinh Di Đà vậy đó. Ngài Kumala Thập thì dịch là A-di-đà kinh, nhưng mà khi đến Ngài Huyền Trang thì Ngài Huyền Trang không có dịch là A-di-đà kinh, mà Ngài Huyền Trang đặt tên dịch kinh khác, bởi vì kinh Di-đà còn có một cái tên nữa. Thí dụ vậy đó. Vì vậy cho nên á, thí dụ như kinh Pháp Hoa thì chúng ta gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà có người thì dịch là gì? Diệu Pháp Liên Hoa Chư Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Ta là có một tên kinh nữa. Thì ở kinh Bi Hoa này tổng cộng là 10 tên, và chúng ta có thể chọn một cái tên nào cũng để gọi tên kinh này. Và Ngài Đàm Vô Sấm khi Ngài dịch, Ngài đã chọn cái tên thứ 10 là Liên Hoa Từ Bi, nhưng mà Ngài làm cho nó gọn lại là gì? Kinh Bi Hoa. Thì cái kinh này á, Pháp Hòa có nói trước rồi, cái tổng quát của kinh. Bây giờ hôm nay mình không có mất thì giờ nữa, mình nói từng phẩm. Hôm trước là phẩm đầu. Phẩm đầu là phẩm gì? À, phẩm chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân tức là mình phải vận chuyển cái bánh xe pháp. Mà bánh xe pháp lăn tới đâu thì nó có khả năng nó nghiền nát những cái phiền não khổ đau tới đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình đi chùa đó là mình học pháp. Mình đi chùa là để mình cầu pháp, học pháp. Rồi mình về nhà mình làm gì? Mình hành pháp. Mình chuyển pháp luân ở trong gia đình mình. Mình phải chuyển như thế nào mà trong gia đình mình có hạnh phúc là mình chuyển đúng. Còn nếu mà mình đi chùa về mà mình trong gia đình mình không có an vui, nhiều cái đau khổ xảy ra là mình biết mình đã chuyển cái bánh xe đó trật rồi đó. Thí dụ như mùa đông mà không gắn bánh mùa đông mà gắn lộn bánh mùa hè là đi trơn, đụng xe chết á. Thành thử ra mình phải chuyển cho nó đúng. Cho mình phải chuyển pháp. Cái phẩm thứ nhì tên, phẩm thứ nhất tên là phẩm chuyển pháp luân. Bây giờ mình nói phẩm thứ nhì. Giờ phẩm thứ nhì nói về cái gì? Phẩm thứ nhì gọi là phẩm Đà La Ni. Chữ Đà La Ni là gì? Đà La Ni dịch nghĩa là tổng trì, hay nói một cách khác là một sức lực, một loại năng lực. Năng lực này để làm gì? Để có trí tuệ tóm thâu và gìn giữ vô lượng nghĩa của Phật pháp. Nói một cách khác, tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Bây giờ mình đi chùa đó là mình học tất cả nghĩa, rồi mình hành tất cả các pháp, gọi là tổng trì. Bây giờ thí dụ như là mình học những cái gì trong kinh điển Phật dạy, bây giờ mình tu á, người ta nói đủ kiểu đủ cách hết á, mỗi người ta diễn nói một cách mà nhiều khi nó lạc đi cái ý của Phật. Cho bây giờ mình phải căn cứ vào trong kinh, nói những cái lời của kinh, đem kinh điển ra mình căn cứ trên kinh mình nói. Cho nên Pháp Hòa thích lấy kinh này kinh kia ra để mình chia sẻ với nhau là vậy. Vì mình căn cứ vào lời kinh á, mình nói không có ai buồn, phải không? Tại vì mình nói theo kinh mà. Vậy mà cũng có người buồn nói mượn kinh để la người ta. Phải không? Kinh nói làm sao thì mình phải diễn giảng ra vậy. Cho nên á, Đà La Ni là gì? Đà La Ni là tiếng Phạn. Tiếng Trung Hoa người ta dịch là tổng trì. Thế nào là tổng mà thế nào là trì? Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp, gọi là tổng trì. Và làm sao để có được cái đó? Thì Đà La Ni này là một sức mạnh, một cái năng lực. Một cái năng lực mình gồm thâu tất cả Phật pháp. Mà phải có, đây là một năng lực của trí tuệ. Nếu mà quý vị mà dở cái phẩm Đà La Ni ra đó, thì trong này có nói rằng Bồ Tát có 23 thứ năng lực. Mai mốt về mở kinh Bi Hoa trang thứ 23. Xin lỗi, trang 29. Thiện nam tử, các Bồ Tát kia được năng lực. Năng lực thì trong này có đưa ra 20 mấy thứ năng lực. Bây giờ nếu mà liệt ra đây cái nó hết giờ nha. Rồi Pháp Hòa đi nói sơ sơ thôi. Bây giờ nói một cái thôi. Đầu tiên của năng lực là trong kinh nói là năng lực chuyên tâm. Bây giờ mình đi vô khóa tu là mình đi để làm gì? Đi tu. Mà vô đây không chuyên tu. Thí dụ bây giờ làm công quả cũng được, sắt gọt quét nhà cũng được. Nhưng mà chỉ trong phạm vi của Phật pháp là công quả kiếm phước, học kinh để tăng trí. Còn á, mình không có chuyên tâm cái đó, mình chuyên tâm mình hỏi coi cái anh đó nhà ảnh ở đâu, ảnh làm nghề gì mà sao anh đi xe đẹp quá, ảnh lúc này ảnh có, rồi cái chị kia chỉ làm sao mà chỉ đi chùa hoài vậy, rồi mình hỏi người này mà hỏi người kia, cái vô đây nó trật cái chuyên tâm. Như vậy thì cái chuyên tâm đó là chuyên tâm gì? Thế sự chứ không phải là Phật sự. Như vậy thì nó mất cái tổng trì rồi, phải không? Mà cái phẩm trước mình học á, cái người ta tới đây á, người ta cầu pháp thì mình phải có bổn phận chuyển pháp luân. Còn cái người tới đây á, thì phải có bổn phận ứng dụng Đà La Ni, là chuyên tâm học chứ không có tìm cái chuyện khác. Quý vị thấy công việc của mỗi người không? À, người đến đây mà không phải nói khóa tu là mình nói chung, đi tới chùa, đi tất cả đạo tràng cũng vậy. À, thí dụ bây giờ mình bỏ ra một cái khoảng thời gian của mình, ta hay nói thời giờ quý báu, thậm chí mình mời người ta ăn bữa tiệc thôi mà mình còn đứng dậy mình cảm ơn, xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian quý báu đến đây chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Đó, đi ăn con bữa cơm mà người ta còn cảm ơn mình dành thời gian quý báu thì mình nghĩ rằng mình đã dành thời gian rất quý báu để mình đi làm gì? Đi tìm cái châu bảo, đi tìm cái châu báu là Phật pháp, chứ mình đâu có bỏ thời gian quý báu đó để đi ăn mấy cái thứ không có cần thiết. Nè, trong kinh nói nghe, có những quốc độ mà mưa xuống toàn là chất độc. Trong kinh ngày hôm qua mà tụng mà để tâm để ý mà thầy, rồi bây giờ về đừng có cất quyển kinh nghe, tội nghiệp. Bảo đảm là về là để ông tủ nè. Tôi đi tụng bi qua rồi nghe. Tôi cũng có một quyển à, nhưng mà không có mở ra tụng nữa là không có nhớ gì đâu. Cho nên á, mình tụng với đại chúng á, để làm chi? Tụng với đại chúng là để nó có một cái năng lực âm thanh. Khi mình tụng chung với đại chúng á, tại sao gọi là phúng tụng? Phúng là mình tụng chung với nhau, mà tiếng này nó nói tiếng kia liên tục không có dứt. Tụng là đều đặn với nhau cho nên gọi là phúng tụng. Nhưng mà khi mình tụng chung với đại chúng nó tạo ra một năng lực làm cho cái người ngồi nghe kinh đó họ thấy thanh thoát và làm cho cái năng lực của đạo tràng. Nhưng chưa đủ. Mình muốn thấm kinh đó, là mình phải trì kinh, tức là tối yên tĩnh mở kinh ra ngồi đọc trong im lặng, lúc đó kinh nó mới thấm. Còn khi mình tụng đó, là mình tâm của mình định vào trong kinh phát ra âm thanh, cho nên nhiều lúc đó, mình tụng mà mình chưa thấm. Tại vì mình lo mình chạy theo chữ. Nhiều khi lỡ mà kinh đó, mình chưa có quen đó. Nhất là tụng mấy bài thần chú đó nghe, là mình lo mình chạy không à, chạy theo mấy thầy mấy cô gần chết luôn. Cho không nhớ. Cho nên hai cách: tụng kinh và trì kinh. Tụng kinh là mình ê a có âm điệu, mình tụng chung với chúng để tạo ra một năng lực âm thanh. Rồi khi nào mình rảnh rỗi mình đem kinh ra mình nghiền ngẫm, gọi là trì kinh. Cho nên thường thường thí dụ Pháp Hòa mà có được những cái nghĩa lý mà chia sẻ với đại chúng là Pháp Hòa phải trì kinh. À, quý vị thấy không? Pháp Hòa giảng rồi Pháp Hòa ghi chú rồi, đọc tới đâu mà những cái câu nào nó thấm thì phải ghi xuống. Rồi mình phát minh, mình phát hiện ra được những cái đạo lý trong kinh đó, mình phải ghi xuống. Chứ ngày hôm qua ngồi trì kinh vậy cũng có một cái viết để vậy đó. Sửa chính tả luôn. Đó, thì Pháp Hòa thưa với đại chúng cái cách mình trì kinh. Đây là Pháp Hòa nói cái kinh nghiệm Pháp Hòa. Pháp Hòa làm sao Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng vậy đó. Tối là Pháp Hòa ngồi ngay bàn đó, đem cuốn kinh này ra. Rồi Pháp Hòa có một bản nữa, một cái bản dịch thứ hai. Kinh Bi Hoa này Hòa có một bản dịch nữa. Rồi Pháp Hòa so hai cái bản dịch, coi bản dịch nào, cái nghĩa nào nó rõ, mình lấy bản dịch đó. Có nhiều khi á, ở cái bản dịch này mình dịch vậy, bản kia người ta dịch khác. Dịch khác đây là nhiều khi người ta giữ nguyên âm. À, có nhiều khi người ta giống như cái bản này là phần lớn á, là dịch nghĩa ra hết. Còn cái bản dịch kia đó là người ta để nguyên âm tiếng Hán, những cái chữ quan trọng, rồi có thể người ta có chú thích. À, thí dụ như cái phẩm thứ ba gọi là bố thí lớn, trong kinh mình in đó là đó là bố thí lớn, nhưng mà người ta để nguyên âm tiếng Hán là đại thí. Đại thí mà bây giờ mình dịch là bố thí lớn. Hoặc là những cái tên kinh đó, ở cái quyển kia là để nguyên âm tiếng Hán, để nguyên văn của tiếng chữ kinh đó. Nhưng mà khi qua tới cái bản dịch này là người ta giả, người ta dịch ra luôn mỗi tên của mỗi kinh. Mình ví dụ như vậy. Cho nên á, mình bơi lội ở trong cái biển Phật Pháp mình không có chán là như vậy đó. Tại vì mình quá nhiều tài liệu, mà mình thích thú khi mà yên tịnh ban đêm đó. Rồi mình lấy quyển này ra mình tra, mình lấy quyển kia ra mình tra, rồi mình có từ điển nữa. Mà mình tra những cái chữ mà khi mà nó rõ ràng cái nghĩa cho mình là mình vui dữ lắm. Cho nên nhiều khi tối mình ít ngủ mà mình vui là vậy đó. Gọi là Đà La Ni. Bây giờ là chuyên tâm. Thì bây giờ thưa đại chúng là mình phải có một năng lực chuyên tâm, đừng lo chuyện khác. Đây nè, quý vị ngồi đây, quý vị trì kinh với Pháp Hòa là 3 ngày là quý vị thấy không? 3 ngày Pháp Hòa cũng chạy, vừa tụng kinh xuống 10 giờ đêm, một gia đình phone vô nói thầy ơi ba con đi rồi, nhờ thầy chạy vô. Thì Pháp Hòa tranh thủ là cái giờ của đại chúng ăn cơm, lão Hòa đi vô và hộ niệm. Hộ niệm tranh thủ chạy về để tụng kinh với chúng. Tụng vừa xong 10 giờ thì ở đằng nhà bệnh viện gọi lại nói ba con đi. Rồi sáng ngày hôm sau lại có một gia đình khác chạy vô nói thầy ở bà ngoại con mới mất. Sáng đám, chiều đám. Đây là ngày mai là bắt đầu dài dài cho tới hai tay luôn. Thì quý vị mới thấy là mình ở trong chùa có mấy ngày à, mà mình chứng kiến là hết người này xách giỏ đi, tới người kia xách giỏ đi, mà toàn là diện bảo lãnh không. Phải không? Đó, như vậy đó. Mà mình còn chưa có để tâm tới cái chuyện tu hành, mình bỏ cái đó nữa thì nó uổng quá. Chứ mình thấy như vậy để nhắc mình chuyên tâm. Mình phải có năng. Pháp Hòa mới nói một cái năng lực của 10, 20 mấy năng lực trong phẩm Đà La Ni nói, chưa nói những năng lực khác. Chỉ dù bây giờ á, ai mà tới nói cái gì mình đó mà mình thấy mình hơi nổi sung rồi đó, thì bạn của mình tới vỗ vỗ vô cái vai của mình mà nói Đà La Ni, Đà La Ni. Phải có năng lực, phải có năng lực. Đây, rồi bây giờ Bà La Ni. Đà La Ni, bà Đà La Ni, nhưng mà nãy giờ bà la tôi. Bây giờ tôi phải la lại chứ còn không thể nào tôi Đà La Ni nổi nữa. Thành thử ra cái chữ năng lực là vậy. Bây giờ á, năng lực này gì? À, năng lực giữ gìn pháp lành, năng lực ngăn chặn pháp ác. Hai cái câu này thôi là nó đã định nghĩa của đạo Phật rồi. Đạo Phật dạy mình cái gì? Làm lành lánh ác. Cho nên người nào mà có được một cái năng lực giữ pháp lành, ngăn pháp ác là người đó có Đà La Ni. Như vậy thì cái câu thần chú của mình là gì? Cho nên tại sao gọi là chân ngôn? Chân ngôn là một lời bí mật, lời chân thật. Nhưng mà nhiều khi cái câu chân ngôn nó không có gì lạ, nó rất là đơn giản. Chẳng hạn như mình hay nóng nè, cái tánh mình hay nóng đi. Giờ mình phải có một câu chân ngôn cho bản thân mình, một câu thần chú cho mình. Ráng nhẫn, ráng nhịn, ráng nhường. Yết đế, bà là yết đế. Cho nên mỗi một người là có một cái khuyết điểm. Và chúng ta phải biết cái chỗ khuyết của mình là chỗ nào. Mình không ai toàn vẹn đâu. Mỗi người ai cũng có cái khuyết điểm. Bây giờ cái ưu là mình phải tu rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình có cái khuyết. Thì bây giờ mình nhìn vô cái khuyết đó để mình làm gì? Mình tự nhắc mình cái đó là cái điểm khuyết của mình. Giống như Pháp Hòa thưa với đại chúng là tuần rồi đó, Pháp Hòa nói chuyện với một em đó. Nó nói là năm nay nó 16 tuổi rồi. Nó lên nó học với Pháp Hòa từ hồi nó 11 tuổi. Thì nó mới nói Pháp Hòa là thầy ơi, bây giờ đó con nhìn lại con thì con thấy con có một cái khuyết điểm rất là lớn, đó là con rất là ích kỷ. Con chỉ biết con thôi, con không biết người khác. Và những người xung quanh con á, là khi nào con cần con mới tìm tới, còn khi nào con không cần thì con không tìm. Thì Pháp Hòa nói bây giờ đó con nhiều thứ lắm, phải không? Bây giờ con thấy cái điểm nào là con yếu nhất thì con tu cái đó. Đừng có đợi khi nào con hữu sự con mới tìm người ta. Bây giờ con tập nè, rảnh rỗi nhắc cái phone thăm cái người bạn đó một cái, họ hỏi hai ba câu rồi cúp cũng được. Nhưng mà để đến khi nào mà con cần người ta con gọi thì hơi kỳ kỳ. Cái mình cũng phải nói một câu, nói trời kỳ quá, khi nào cần tôi mới gọi, không? Tức là mình có cái tâm hay ích kỷ. Thì bây giờ mình tập, mình đừng có đợi tới cái lúc mình cần mình mới tìm, mà mình nên thả lòng mình đến với những người đó trước. Như vậy thì cái chữ chân ngôn mật ngữ đó, thật sự ra người ta kêu là những câu thần chú, nó không có chú gì. Và mỗi người chúng ta tự mình phải có một câu thần chú. Như Pháp Hòa ví dụ vậy. Chờ quý vị mới đọc Bát Nhã Tâm Kinh không? Bài chú này là vô đẳng chú, là vô thượng chú, là đại minh chú, nói rất là hùng hổ. Nhưng mà cuối cùng câu chú đó là gì? Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng đi lên nữa để đến bờ bên kia. Đó, yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Mà dịch nghĩa ra thì thấy nó chẳng chú gì hết, chẳng mật gì hết. Tại sao phải nói yết đế, yết đế? Tại vì mình sao? Lười dữ lắm. Mình là giải đãi kinh khiếp. Pháp Hòa hay chọc mấy đứa nhỏ là nhớt đó. Mình lên chùa để kiếm cái đồ cạo nhớt cho nó xiên lên chút. Thật sự ra tại sao phải nói cố gắng là tại vì mình đó, một đó, là ráng, nhưng mà ráng tới ba lần thôi. Đa số là mình nhịn ai mình nhịn ba lần thôi, không có để tới lần thứ tư nó xảy ra nữa. Thí dụ vậy. Cho nên ở đây á, mỗi người chúng ta có thể chế tác cho mình một câu Đà La Ni, một câu thần chú. Và phải nhớ là chữ Đà La Ni là năng lực, mà năng lực này làm gì? Tăng trưởng pháp lành, ngăn chặn pháp ác. Đó là tổng trì, đó là sức mạnh. Vậy thì sức mạnh của người tu ta là gì? Đó là sự tăng trưởng pháp lành. Ví dụ như Phật dạy trong kinh đó, sức mạnh của người đàn bà là gì? Sức mạnh đứa con nít là gì? Tiếng khóc. Sức mạnh của người đàn bà là gì? À, hay quá. Vậy là có đọc kinh rồi đó. Rồi vậy sức mạnh của thầy tu lại người tu mình là gì? Nhẫn nhục. Sức mạnh của người tu là nhẫn nhục, là từ bi. Cho nên người ta lấy cái khí giới, tức là những cái gươm dao người ta thanh toán nhau. Còn người tu mình chỉ cần lấy nhẫn nhục từ bi ra để giải quyết mọi vấn đề. Bây giờ Đà La Ni nó có bốn loại. Một gọi là Pháp Đà La Ni. Thế nào gọi là Pháp Đà La Ni? Là có cái năng lực ghi nhớ câu kinh không có quên. Này có bộ mình cũng hơi dính dính rồi đó. Không? Ghi nhớ câu kinh không có quên, gọi là Pháp Đà La Ni. Điều thứ hai là gì? Nghĩa Đà La Ni. Mình ghi nhớ câu kinh xong rồi, mình nhớ cái nghĩa của kinh. Đó là năng lực nhớ nghĩa. Còn nãy mình nói gì? Năng lực nhớ kinh. Thí dụ giờ mình nhớ kinh, này ha, nghĩa là tôi nhớ là ở trong kinh Phật có dùng chữ tỳ kheo, đó là Pháp Đà La Ni. Bây giờ mình năng lực thứ nhì là nghĩa Đà La Ni, là tôi nhớ tỳ kheo có ba nghĩa là phá ác, là bố ma, là khất sĩ. Đó. Tôi nhớ là mình là Phật tử là quy y Tam Bảo, nói đúng chữ nha, Tam Bảo. Rồi xong rồi, ủa mà Tam Bảo là gì? Giờ nghĩa Đà La Ni nè, Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Đó, nghĩa Đà La Ni. Tôi nhớ là trong kinh nói có A-La-Hớn. A-La-Hớn là A-La-Hán đó. Mà A-La-Hán có ba nghĩa là ứng cúng, là gì nữa? Sát tạc. vô sanh là hạng của bà nghĩa. Tôi nhớ là trong kinh có dùng chữ Phật là nói gọn, nói đủ là Phật Đà, dịch nghĩa là giác giả, người giác ngộ. Mà Phật có ba nghĩa, Phật có ba điều kiện, ba yếu tố để làm Phật, đó là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên quý vị thấy không, hai cái đó thôi là cả ngày không có hết chuyện. Nói cái này nó đi sang cái khác, nói kia nó sang ra nọ. Tôi nhớ là trong kinh có nói chữ Bồ Tát. Bồ Tát là nói tắt, nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏa. Dịch gọn là có hai nghĩa là hữu tình giác và giác hữu tình. Ngoài ra còn nhiều nghĩa nữa mà tôi quên. Thôi nhớ hai nghĩa đó cũng được. Còn nào là Bồ Tát là thỉ sĩ, đại sĩ, khai sĩ, rồi mấy cái từ đó nhiều quá tôi không nhớ. Và tôi nhớ Bồ Tát có hai nghĩa: hữu tình giác, giác hữu tình. Cái đó gọi là nghĩa Đà La Ni, pháp Đà La Ni. Rồi giờ cái thứ ba là gì? Chú Đà La Ni. Chú này là gì? Là mình phải thiền định. Nhờ cái sức thiền định mà tiêu trừ những cái tai họa như nghiệp chướng. Ngày hôm qua có một anh Phật tử hỏi là: con hỏi giùm cho một người bạn, bạn con muốn hỏi thầy là tại sao bạn con nói cái gì ra cũng để cũng dễ bị người ta hiểu lầm. Thì bây giờ mình nói cái gì ra người ta cũng hiểu lầm là mình biết là mình cần phải trở lại mình thiền định cái cách mình nói, cái không gian, cái thời gian mình nói và người mình nói. Có nhiều khi mình nói chơi mà nói không đúng lúc, mình đâu có ý gì đâu, nhưng mà nói không đúng lúc tức là mình thiếu cái chú Đà La Ni, tức là thiền định trong khi mình nói, cho nên nó sanh ra nghiệp chướng tai họa. Cho nên nhiều khi mà mình ở trong đời mình làm bất cứ cái gì, nếu mình có được chút xíu của chú Đà La Ni, tức là có một chút xíu của cái sức thiền định về cái hành xử của mình, rồi có thêm chút pháp nghĩa, pháp tức là cái cách mình dùng, nghĩa là cái ý mình nói, thì chắc có lẽ là mình cũng bớt đi cái tai họa. Thật sự ra đó, cái điều này là những cái điều nó rất thật mà trong cuộc sống chúng ta khó tránh. Nhưng mà khó tránh không có nghĩa là rồi mình mặc kệ. Cho nên Phật phải nói ra để làm gì? Để cho chúng ta cẩn thận mà hơn thôi. Chứ thật sự ra có nhiều khi mình có cử kiểu nào đi rồi mà cái người mà người ta nhạy cảm quá rồi mình cũng đành chịu. Nhưng mà mình phải cố gắng hết sức. Mình phải yết đế. Cho nên mỗi một cái việc làm gì của mình là mình có thể ứng dụng bốn cái Đà La Ni này: pháp Đà La Ni, nghĩa Đà La Ni, chú Đà La Ni, rồi cuối cùng là cái gì? Nhẫn Đà La Ni. Nhẫn Đà La Ni là gì? Là để mình thông đạt được tất cả những cái tướng pháp. Bây giờ á, mình nói cho rõ là vậy nè. Mỗi khi mình hành xử một cái gì, đó là pháp Đà La Ni. Nhớ là mình phải có chú Đà La Ni để nó làm cho rõ nghĩa Đà La Ni. Không? Rồi để làm chi? Để nó thông hết tất cả, gọi là nhẫn Đà La Ni. Chờ ba cái bốn cái này cũng giống như là một cái công thức mà chúng ta làm cái gì có thứ tự vậy đó. Giờ tôi muốn dẫn cái người đó đi chợ mua sắm, là bây giờ tôi phải cách làm sao tôi nói để người ta hiểu rằng tôi không có cái ý tầm bậy, ví dụ vậy đó. Hay là người ta không có ngại để tôi dẫn người ta đi chợ, hay là mình đi với cái người đó có dễ tạo một cái hiểu lầm hay không, ví dụ vậy. Hoặc là bây giờ tự nhiên mình là một cái người nam hoặc người nữ, nửa đêm khuya mình gọi một cái người khác ở nhà người ta, thí dụ vậy. Thật sự nhiều khi mình có chuyện cần cái mình nhắc cái phone mà mình quên để ý cái giờ, mình gọi lên cái người ta hơi bực, người ta nói trời ơi giờ này biết mấy giờ chưa mà gọi, người ta đang ngủ mà hỏi chuyện gì vậy, dạ cho tôi xin cái số phone bà Năm. Cái đây là, cái này là thiếu gì, thiếu năng, thiếu cái gì, thiếu cái Đà La Ni của nghĩa, của chú, phải không, của chú Đà La Ni là thiền định có mấy giờ. Nhiều khi ba mình thì có cái tật là ngủ khuya, mà đâu có nghĩa là ai cũng ngủ khuya giống mình, ví dụ vậy. Cho nên á, có nhiều lúc Bảo Hòa có một cái thầy quen nghe thầy bệnh, bệnh Úc á, mà cứ hễ lúc nào mình nhớ gọi á thì nhìn cái đó mà không dám gọi, cái phải đi lên trên mạng á coi coi cái xứ của thầy bây giờ mấy giờ. Mà cái xứ của thầy lúc đó là 3-4 giờ sáng thì mình đây không có gọi được buổi trưa, cho nên là cứ hụt hoài không có gọi được. Nhưng mà cũng đỡ là thà là mình gọi dịp khác, chứ còn mà gọi hỏi thầy khỏe không, nghe thầy bệnh. Tôi bệnh mà đáng lý là tôi ngủ giấc tôi khỏe, mà nghe cái điện thoại này tôi hết khỏe. Đó, nó như vậy đó. Cho nên cái chữ Đà La Ni nó có 4 cái nghĩa, 4 loại Đà La Ni: Pháp Đà La Ni, Nghĩa Đà La Ni, Chú Đà La Ni và Nhẫn Đà La Ni. Chữ nhẫn này có nghĩa là thông đạt. Rồi bây giờ á, mình nói đến cái phẩm thứ ba là phẩm đại thí. Phẩm đại thí này á, trong kinh dịch là bố thí lớn. Bố thí lớn có nghĩa là mình trang rãi. Chữ bố nó đã là lớn rồi đó. Bố thí nghĩa, tự nghĩa nó đã là lớn rồi đó. Cho nên bây giờ người ta chữ bố này, người ta sợ mình chưa nghĩa, người ta nói chữ đại. Đại thí. Giống như người ta nói chữ hồng chung. Chữ hồng chung vốn nó đã lớn rồi, nhưng mà để nói cho cái lớn của nó hơn cái chữ hồng nữa thì phải nói gì nữa? Đại hồng chung. Giống như chữ bát à, vốn nó đã lớn rồi mà giờ muốn cho lớn nữa, đại bát. Giờ phẩm thứ ba là nói về bố thí lớn. Phẩm bố thí lớn này nói về cái gì? Bố thí lớn này là nói lại cái sự phát tâm tu hành của vua Vô Tránh Niệm, là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Thì ở trong này á, có một cái câu mà khi mà đọc cái câu đầu này thì tự nhiên Pháp Hòa cảm xúc. Cái ngày mà trì cái kinh này, đọc cái chỗ này thì có 1-2 câu của cái trang đầu thôi là tự nhiên mình thấy có cái cảm xúc. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe cái chỗ này. Bấy giờ trong hội có đại Bồ Tát tên là Tịch Ý. Chữ tịch nghĩa là vắng lặng. Cái ý mà ý vắng lặng gọi là tịch ý. Mà nhờ mình có cái ý vắng lặng cho nên mình mới hỏi hay sao? Khéo hỏi. Quý vị nhớ không? Trong kinh hay nói vậy đó. Phật khi mà nói chuyện sao, một vị Bồ Tát đó hỏi một câu hỏi xong thì Phật khen. Phật nói, ông rất là khéo hỏi. Nay tôi khéo nói, ông hãy khéo lắng nghe. 3 cái khéo. Tại sao khéo? Là vì chúng ta có cái sự tịch tỉnh vắng lặng trước khi khởi ý. Ngày hôm bữa trì kinh có một Phật tử làm, không biết trì kinh là thấm ý làm sao đó, không biết làm cho qua bài thơ. Nhưng mà không dám đưa thẳng, nhét dưới cửa. Mà trong đó có cái câu như thế này: Thầy ơi con nhớ mãi, khéo tu thoát tai nạn. Tại vì vừa rồi đi giảng ở trên Tây Thiên cho các em nhỏ nó tu đó, trong một lúc cùng một lúc tu với mình ở đây đó, là ở trên Tây Thiên là gần 40 em teenager nó tu trên đó. Thì Pháp Hòa có một buổi pháp thoại. Thì cái buổi bài giảng đó Pháp Hòa có chỉ, Pháp Hòa có viết một vài chữ để cho các em nó thấy. Thì trong đó Hòa có viết một cái chữ tài với chữ tai. Thì tài có nghĩa là tài năng. Mà nếu mà cái tài năng của mình mà mình không có sử dụng nó đúng, mà lúc nào mà cũng khoe khoang cái tài đó, thì nó trở thành ra một cái thứ tai nạn rất là dễ. Rồi Pháp Hòa mới đùa với mấy em, Pháp Hòa mới viết cái chữ xuất gia với xuất giá vậy đó. Không? Nói người nào thông minh thì xuất gia, ai mà lỡ dại bỏ dấu sắc vô cái hai cuộc đời nó khác à. Xuất giá. Thì nói chua đùa cho mấy em nó vui vậy. Nhưng mà Pháp Hòa cũng muốn chỉ là nhiều khi trong cuộc đời á, nó chỉ xê xích một chút thôi thì nó đã là hai cái thế giới rồi. Chẳng hạn như chữ tù với chữ tu, thấy không? Chỉ có khác cái một cái dấu quyền thôi, mà hai cái thế giới nó khác. Người tu thì thênh thang, còn tù thì sao? Tồi túng. Mình biết tu, mình tu được thì mình thênh thang, mà hễ tù thì nó tồi túng, vì nó ở trong bốn chất. Ví dụ như vậy, thở đây cũng vậy. Bấy giờ Bồ Tát tịch ý chiêm ngưỡng Như Lai và hỏi rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì thế giới của chư Phật khác thì thanh tịnh vi diệu với biết bao sự trang nghiêm, xa lìa năm trượt, không có các sự dơ xấu, trong đó chỉ có chư Bồ Tát, chư Phật thành tựu vô lượng công đức. Còn Thế Tôn thì do nhân duyên gì mà ở ngay trong đời ác năm trượt với thế giới dơ xấu chẳng sạch? Bồ Tát tịch ý hỏi: sao mà có những người, những Phật Bồ Tát ta ở cái cõi mà quá thanh tịnh, thậm chí cái danh từ ác cũng không có nữa, chứ đừng nói là có sự ác. Còn Thế Tôn thì không phải một ác mà tới năm cái ác, không phải một trượt mà năm cái trượt: kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Tại sao Đức Thế Tôn ở cái cõi gì mà nó trượt dữ vậy? Chữ trượt nghĩa là gì? Là bất tịnh, là ô nhiễm. Mình nói theo cái danh từ bây giờ là bị ô nhiễm. Bây giờ mình nói là chúng sanh vốn đã trượt, cho nên là chúng sanh trượt, cho nên mình ở trong kiếp trượt. Mà chính vì mình ở trong kiếp trượt cho nên cái thấy mình nó cũng trượt, cho nên là kiến trượt. Mà đã kiến trượt rồi thì nhất định những cái sanh khởi trong lòng mình là sao? Cũng là phiền não trượt. Rồi thì cái đời sống nuôi nó, sống của mình cũng là mạng trượt. Thì Bồ Tát tịch ý hỏi Phật, nôm na là sao mà có những vị ta ở cõi sạch quá, mà có những người như Thế Tôn ở cõi dơ quá? Đức Phật nói như thế này: thiện nam tử, ông nay hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, khéo lãnh thọ và hành trì đúng đắn. Đó. Thiện nam tử, đại Bồ Tát do bổn nguyện cho nên nhận cõi tịnh diệu, cũng do bổn nguyện mà nhận cõi bất tịnh. Phật mới nói là tất cả vì cái nguyện hết à. Bây giờ mình nhìn lại trong cái xã hội của mình đó, có những người làm việc ở cái chỗ thật là sạch đúng không? Nhưng mà cũng có những người làm ở chỗ sao? Rất là dơ. Chẳng hạn như những người làm ở bãi rác. Quý vị biết ở trên Westlock có một cái bãi rác. Thì mỗi lần mà Pháp Hòa đi đổ rác ở đó đó, là mấy em nó đi theo là nó bịt mũi, nó làm đủ kiểu hết. Thì có một bữa nọ Pháp Hòa đi đổ rác với một cái vị Phật tử, thì người ta mới ra, người ta nói: trời ơi, con không thể nào tưởng được là thầy đi ra chỗ này thì đổ rác này, vậy chứ muốn đổ rác không vô đây đổ đâu. Phải không? Đổ rác thì vô bãi rác. Nhưng ý người ta nghĩ rằng chắc mình là một ông thầy trụ trì đồ đại khái vậy ha, thì chắc cũng không làm gì đâu, móng tay để dè thòn vậy đó. Nhưng mà xưa không phải. Nếu mà ai nghĩ vậy là qua đây là hát bài lầm à. Nhưng mà quý vị biết không, mỗi một lần mà ra ngoài đó đó, là mình ở chùa mà có trái cây gì đó hay cầm theo, cái mình tặng cho mấy cái chú làm ngoài đó đó. Nhiều có một bữa đó lễ Trung Thu, nhân cái dịp Trung Thu mà có hoặc xách mấy cái bánh ra cho, thì họ vừa cầm cái bánh của mình xong rồi là ngồi tại chỗ đó lột ra ăn. Mà lúc đó làm sao? Chứng bát nhã, bất cấu, bất tịnh. Không sạch, không dơ gì. Tại vì sao? Thật sự cái người mà làm ở cái chỗ bãi rác đó cũng là do cái bổn nguyện của người ta làm. Mà bây giờ mình nghĩ đi, nếu mà trong một cái xã hội này mà ai cũng ngồi văn phòng hết thì ai đi clean office mỗi chiều đây? Cho nên mình nhớ là mỗi buổi sáng mình vô văn phòng mình làm mà cái văn phòng mình nó sạch bon đó, là mình phải quán trở lại là tối hôm qua có những người đầu tắt mặt tối, mồ hôi nhễ nhại clean up văn phòng cho mình. Có phải không? Cho nên hôm rồi có một cô chiêu đãi viên làm cho một cái hãng bay. Cô cũng là một Phật tử. Thì cô có gọi thăm Pháp Hòa. Thì cô mới nói: thầy ơi, làm cái nghề của con cũng khổ lắm. Có những người hành khách rất dễ thương, nhưng mà cũng có những người hành khách rất là khó chịu. Và có những người, xin lỗi, họ ở dơ lắm. Họ đi vào trong nhà vệ sinh ở trong máy bay mà họ không có kỹ lưỡng đó, dơ thật là dơ, mà tụi con đâu có ai chịu làm. Bởi vì cái nghề của các cô đó đâu phải là làm nghề đó. Mà không làm thì suốt cả mấy tiếng đồng hồ mà nếu bay đường trường mà từ đây qua Nhật, qua Trung Quốc, qua Đại Hàn là chịu trận. Có phải không? Vậy cho nên á, mình mới thấy á, trong kinh Phật có dạy á, nếu mình là một ông chủ thì đôi khi mình cũng phải trở lại mình tri ân những người đã đóng cái vai gì? Đóng vai người làm, để nó hiển lộ cái chức phận của ông chủ của mình. Cho nên nhìn với cặp mắt đó thì mình sẽ thương và cảm thông hết. Hồi sáng thì cô Phật tử tắc bạch cúng dường á, trai tăng cầu phúc cho con gái đó, thì cô mới lại, cô nói: trời ơi, thầy viết cho con cái bài tắc bạch mà con đọc con khóc quá chừng. Pháp Hòa nói: dạ đâu có gì đâu cô, tại vì mình lấy trái tim của mình để hiểu trái tim của người khác. Nếu mình là một người mẹ, một người cha, mình nuôi con khôn lớn và cái mong mỏi của mình là gì? Làm sao con mình nó khôn lớn nên người, nó có công ăn việc làm tốt, và quan trọng nhất là nó có một chỗ nương tựa xứng đáng. Thì cô nói: sao mà thầy viết được? Phải không? Nói: dạ không có gì lạ hết, tại vì mình lấy trái tim của mình để mình có thể hiểu được trái tim của người khác. Cho nên á, ở trong cái phẩm này gọi là bố thí lớn. Bố thí lớn có nghĩa là mình làm những cái việc mà người ta nghĩ người ta làm được. Cho quý vị thấy cái người mà đổ rác vậy đó. Ở đây là người đổ rác nhiều tiền à. Những người mà đi đổ rác nhiều tiền lắm. Nhưng mà Việt Nam mình á, thì những người đổ rác là những người sao? Rất ít tiền. Pháp Hòa nhớ họ đẩy những cái xe ba gác á, rồi họ có cái vỏ, cái vành của cái bánh xe đó, họ cầm họ gõ đi khắp xóm vậy nè. Thì nhà nào có rác thì sao? Đem ra trút vô. Mà Việt Nam hồi xưa là làm gì có bao rác, cái thùng không à, rồi cứ dục rác vô đó. Trời ơi, mỗi lần đổ ra thôi nước nôi gì thôi, nhiễu nó chảy. Quý vị có nhớ những cái cảnh như vậy? Mà từ hồi nhỏ đó là Pháp Hòa thấy được những cái điều đó, cho nên lúc nào á mình cũng ra mình giúp, mà mình ráng mình đổ làm sao để đừng có đổ rác ở dưới đất, để khỏi mất công cái chú đó chú lùm lên. Quý vị hồi đi ra chợ ở đây cũng vậy. Mỗi một lần mà mua cái gì nhiều á, thì người chủ hay biểu người làm ra khiêng. Mà hồi xưa ở ngoài chợ Tàu mình á, quý vị nhớ có một ông cụ ốm nhôm nhỏ xíu người mà hay khiêng. Không bao giờ Pháp Hòa dám nhờ ông cụ đó. Mỗi lần mà ra mà bà chủ mà kêu cái ông đó là không bao giờ Pháp Hòa dám cho ông làm gì, mình thấy thương quá. Và Pháp Hòa nghĩ rằng: trời ơi, nếu mà ông ngoại, ông nội Pháp Hòa mà đi làm vậy thì làm sao? mà trong lòng mình lúc nào cũng thương ông cụ đó giống như là ông nội ông ngoại mình vậy đó. Cho nên là mỗi một lần mà thấy ông ra là thôi, là bao nhiêu là mình nói thôi thôi bác đi làm chuyện khác đi, để đâu mà làm, không bao giờ dám nhờ ông. Quý vị có nhớ ông cụ đó không? Còn không? Thế hả? Tại lâu quá ông đi không biết. Đó thì bà nói như vậy đó. Thậm chí bây giờ là mỗi tuần mà, mỗi một lần mà cái anh giao hàng cho chùa cũng vậy, mỗi một lần mà thấy mà ổng xuống một cái hàng mà thôi mồ hôi ổng nó nhiễu nhãi về là Pháp Hòa luôn luôn nhắc mấy chú lấy giấy cho ông, lấy nước, lấy đồ cho ông uống. Cho nên nhiều khi mình cực lại vậy đó. Tại vì nhiều khi có nhiều người họ cũng lười khủng khiếp lắm. Có một lần mà họ xuống cả ngàn mấy trong cuốn lịch mà họ làm bể nguyên một cái container, vậy là nó đi luôn thôi. Trời lạnh mấy chục độ mình ngồi mình lượm từng cái lịch lên vậy, thí dụ vậy đó. Nhưng mà nhiều khi mình thấy mình người ta cực mình chịu không nổi. Cho nên ở đây Bồ Tát mới hỏi tại sao có những người ở một cái cõi lành, cõi sạch mà có những người lại ở cái cảnh giới nó quá là ô trượt. Thì Đức Phật trả lời tất cả đều vì cái lòng từ bi hết. Thật ra mình nói ồ cái ông đó, ông đi làm đó, ông có tiền, ông sống, đúng rồi. Nhưng mà thật sự ra người ta cũng phải chịu đựng và phải hy sinh lắm người ta mới làm được. Cho quý vị mà đi vô trong bệnh viện thấy y tá rồi người ta cũng làm. Chờ ở đây mình được cái phước là mình được người ta có một cái, có một cái ưu đãi cho người lớn tuổi và người bệnh. Chứ khi mình có người thân mà họ bị tai biến, họ bệnh rồi đó, mình không có biết cách ẩm bồng, mà mình ẩm bồng nhiều khi gãy xương. Cho nên y tá người ta học cái ngành đó, người ta biết ẩm làm sao, bồng làm sao, không có gì trở ngại. Vì đó là cái điều mà chính phủ đã ưu đãi cho mình. Thì nếu mình thật sự mình cần thì mình cứ dùng. Nhưng mà trong khi mình dùng những người đó thì chúng ta mang ơn họ. Cho nên bây giờ mình thấy một cái người già mà khó tính, cái mình thấy nói trời ơi tôi muốn sao nữa, tôi già tôi đừng có khó. Tôi muốn sao nữa, tôi già mà tôi đừng có khó. Thì bây giờ mình tập dễ. Bây giờ mình tập mình dễ, để mai mốt mình già mình không có khó. Thì ở trong kinh á, cái phẩm đại thí á, có kể lại là thở xa xưa có một ông quan tên là Bảo Hải. Ông quan này có một người con trai đi tu tên là Bảo Tạng. Và trong thời đó có một ông vua chuyển luân thánh vương tên là Vô Chánh Niệm. Ông vua này có 1000 người con trai. Ông vua này có 1000 người con trai. Và ông đã cúng dường cho Phật Bảo Tạng 3 tháng. Và ông cũng khuyến khích con của ông cúng dường cho Phật mỗi người 3 tháng, cho cúng cho Phật và tăng đoàn. Thì bây giờ quý vị làm bài toán. Một người cúng 3 tháng, một năm cúng được mấy người? Một năm có 4 người hà, 4, 3, 12 là hết năm rồi. Thì như vậy một năm cúng được 4 người. Mà 1000 người như vậy thì bao nhiêu năm mới hết? 250 năm. Đó là chưa tính 3 tháng của vua cha nữa nha. Phải nói là 250 năm 3 tháng. Có thể cúng hơn nữa. Trong kinh nó còn cúng hơn nữa, nhưng mà đây mình nhân cho ngàn thái tử thôi. Thì bây giờ trong kinh mới nói, Đức Phật đó cúng dường xong rồi phát cái nguyện, những cái nguyện này nguyện kia vậy đó, thì được Đức Phật Bảo Tạng cuối cùng thọ ký. Ông trong tương lai sẽ thành Phật hiệu là Vô Lượng Thọ, cõi nước đó tên là An Lạc. Rồi thì những người con thấy vua cha cúng dường mà và phát nguyện như vậy, thì bắt đầu người con thứ nhất phát nguyện. Thái tử thứ nhất tên là gì? Bất Huyền. Thái tử thứ nhất tên là Bất Huyền. Và thái tử đó đã phát nguyện: thấy chúng sanh khổ, con nguyện nghe âm thanh cứu của họ để con cứu khổ cho họ. Đây quý vị nghe lời phát nguyện của Đức Quan Âm nè. Đây là thái tử thứ nhất phát nguyện: Kính bạch Thức Tế Tôn, con dùng âm thanh lớn bảo cho các chúng sanh rằng, xin đem tất cả thiện căn mà con có được hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cuối cùng Phật nói ông phát nguyện như vậy, ta thọ ký cho ông hiệu là Quán Thế Âm. Rồi Bồ Tát người thái tử thứ hai tên là Ni Ma cũng phát nguyện, và cuối cùng thành Phật ở thành Bồ Tát tên là gì? Đại Thế Chí. Rồi cứ như thế mà lần lượt phát nguyện. Ở trong kinh kể nhiều những vị Bồ Tát, thì cái phẩm đó gọi là gì? Cái phẩm đó gọi là nguồn gốc thọ ký của các Bồ Tát. Tổng cộng là 6 phần. Cái phẩm thứ tư gồm 6 phần. Rồi bây giờ qua tới cái phẩm thứ năm. Cái phẩm thứ năm thì là nói về bố thí ba la mật. Chữ bố thí thì ai cũng hiểu là mình hiến tặng, mình dâng cho. Nhưng mà ở đây là phải bố thí tới cái chỗ ba la mật. Ba la mật nghĩa là gì? Chữ ba la mật là âm từ tiếng Phạn là paramita, dịch nghĩa là rốt ráo, trọn vẹn, đầy đủ, viên mãn. Nói chung là mình làm một cái gì mà đến cái chỗ rốt ráo, viên mãn, tốt đẹp thì gọi là ba la mật. Thí dụ như các vị mà tu hạnh Bồ Tát, Bồ Tát là tu căn bản là 6 cái pháp lục độ đó, bố thí trì giới, thì bố thí cũng phải tới ba la mật, trì giới cũng tới chỗ ba la mật, vân vân. Thở đây á, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một câu thí dụ như thế này: Thiện nam tử, pháp môn thanh tịnh trợ bồ đề của Bồ Tát là những gì? Thì trong cái phẩm này có một cái đoạn hỏi rằng, cái pháp nào mà thanh tịnh để trợ cho bồ đề? Chữ bồ đề là giác ngộ. Như vậy thì chúng ta hiểu như thế này: những cái phương tiện nào, pháp này là pháp môn, là phương tiện, có thể trợ duyên được cho chúng ta tăng trưởng trên con đường bồ đề thì chúng ta ứng dụng. Vì sao? Vì cái pháp đó có khả năng làm được gì cho người khác. Ví dụ nè, thiện nam tử, bố thí tức là pháp hỗ trợ cho bồ đề. Tại sao? Vì giáo hóa chúng sanh. Nhẫn nhục là pháp hỗ trợ cho bồ đề vì đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tại sao? Nếu mình mà nhẫn, tức là nó hỗ trợ được cho con đường tu của mình. Vì sao mà mình dùng cái phương pháp nhẫn nhục? Vì nó làm cho mình được cái phước báo có được tương tốt. Mà đúng vậy thôi. Bây giờ thí dụ mà có người nào mà giận mà đẹp không? Có người nào mà giận mà tự nhiên giận mà đẹp không? Giận mà mình, ai mà nói với mình á, em giận em rất là đẹp đó, ta nói cho mình vui đó. Tại vì mình đang giận ta nói vậy cho mình vui. Đó là một hình thức làm cho mình hết giận. Không? Thì cái người mà giận là không có 32 tướng tốt. Thí dụ như bây giờ á, trong 32 tướng tốt đó là gì? Răng trắng và đều. Lúc mà mỉm cười thì làm cho người ta thoải mái, thí dụ vậy. Nhưng mà có ai giận mà mỉm cười được đâu, phải không? Mà nếu mà có nhăn răng ra thì nghiến răng nhăn ra, chứ còn không ai cười, thí dụ vậy. Cho nên không thể nào đó, mình nói ví dụ vậy. Cho nên ở trong này mới nói rằng á, tại sao gọi là bố thí ba la mật, gọi là bố thí ba la mật. Bố thí tức là mình cho. Nhưng mà mình nhớ là cái chữ bố thí này nó không nhất thiết phải là tiền của vật chất, mà mình có thể ứng dụng bố thí bằng nhiều hình thức, nhiều cách. Mà trong kinh ấy, liệt một rất nhiều những cách bố thí. Tinh tấn là pháp hỗ trợ nè, thiền định nè. Thí dụ bây giờ á, mình không có gì cho đại chúng hết á, mình cho cái sự siêng năng của mình. tôi siêng tụng kinh nè, tôi siêng ngồi thiền nè, tôi siêng làm việc trong chúng nè, để chi? Để mình làm cái hình ảnh, cái biểu tượng rằng chúng ta siêng năng, thì cũng là một hình thức bố thí cho đại chúng. Bây giờ mình bố thí cái thì giờ của mình siêng năng, thì tự nhiên đại chúng hưởng nhờ rất là nhiều. Quý vị biết không, hồi đó có một dạo ở chung với quý thầy ở bên Pháp đó, mấy tháng mùa an cư đó. Thường thường mà làm đậu hũ xong thì cái xác đậu nành là người ta đem bỏ, còn nếu mà siêng nữa thì người ta chỉ đem đi xào sơ sơ người ta ăn, chứ đâu có ai mà chịu khó mà đứng mà xào từ một cái miếng đã xác đậu nành nó nhão nhẹt, nó ướt nhẹp, mà xào đến khi nó bung, nó khô, nó rang ra hết để làm chà bông. Con mình Pháp Hòa làm, Pháp Hòa cứ đứng đó mà quý vị, một lần làm 8 tiếng, cứ đứng xới hoài mà để là nó khét, đâu có chế dầu gì được, cứ rang bằng cái chảo không thôi mà để là nó khét, cho nên cứ đứng xào hoài. Xào đến khi mà từ một cái đậu nành nó ướt nhẹp, đến khi nó khô, nó rang, nó bung ra mà rải giống như là mình cám vậy đó. Rồi nêm nếm vừa ăn, biết ăn cái gì không? Để dành ăn với oat meal. Tại vì mỗi buổi sáng mà nấu oat meal mà cái loại plain, loại lạc đó, mà rắc cái xác đậu nành khô đó lên trộn ăn thì ngon lắm. Pháp Hòa nói vậy thì Pháp Hòa không có nghĩa là mình khoe cái công mình làm, nhưng mà ý đây Pháp Hòa nói là mình cúng dường cho đại chúng cái thời giờ của mình. Vì vậy thì mình không có tiền, mình không có gì, mình cho vậy đó. Cho nên thí dụ bây giờ quý vị mà đi tu học cũng là bố thí, quý vị đi nghe pháp thoại cũng là bố thí. Tại sao? Thương cái ông thầy đó, tuần nào ông cũng muốn nói mà không ai nghe, thôi kệ, mình bố thí cho ông chút giờ. Người ham nói mà không ai ham nghe, mà thôi kệ, bố thí cho ông mỗi tuần tiếng. Bố thí. Rồi bây giờ người ta, mình nghe tin người ta có người thân mất, ôi đừng có đợi quen mới đi nha. Mình là hay đi kiểu quen mới đông. Hỏi có quen không? Không quen thôi bận. Mình nghe người ta mất mà mình phải phát tâm đi hộ niệm, không cần quen biết. Hồi nhỏ là Pháp Hòa ham đi tụng đám đến mức độ mà thấy cái nhà nào treo cây cờ trắng trắng đỏ đỏ là nhào vô. Ở Việt Nam mà ai mà mất là người ta treo cái cờ màu trắng với cái chữ thập đỏ. Nhất là những nhà trong xóm, trong làng bên ở trong á, thì người ta treo cái cờ ra ngoài đầu đường để ai có đi ngang người ta thấy cái đó, người ta biết trong cái xóm này có đám tang. Rồi có nhiều khi mình cũng hơi nghi, mình nói ồ hẻm này, xóm này tôi có biết bà đó đó, bà cũng lớn tuổi lắm rồi, đâu rồi ghé vô coi coi bà còn không. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái chữ bố thí tại sao gọi là ba la mật? Vì nó không bị hạn cuộc ở trong bất cứ một cái, chỉ là cái vấn đề vật chất. Sáng gặp nhau A Di Đà Phật, tối qua chị ngủ khỏe không, cũng là một hình thức bố thí, làm cho người ta thoải mái. Cho nên gặp nhau không có mắc gì bao nhiêu, một cái xá, một cái chào, một cái hỏi thăm, một nụ cười. Hoặc là muốn nhờ người đó thêm chữ nữa, thêm miếng ngò muốn tiêu lên nữa, hoan hỷ. Anh hoan hỷ làm giùm tôi cái này, chị hoan hỷ làm giùm tôi cái kia. Nấu ăn mà nó thiếu một chút muối là nó lạc, thiếu một chút bột nấm là nó không ngọt, thiếu miếng tiêu là nó không thơm. Vậy mà mình nói mình thiếu một chữ, thêm chữ hoan hỷ. Còn hôm đó Pháp Hòa đang rót nước thì có một Phật tử, một anh Phật tử hỏi gì chứ thầy đang làm, đang rót gì qua nước sôi. Cái thì ảnh mới giỡn, nói trời ơi, trả lời nước sôi mà hình như nó sôi thiệt á. Ý là sao phải không? Nhưng mà thay vì mình nói dạ nước sôi, nhưng mà không có nước sôi, thì nó nói hình như đang sôi thiệt. Giỡn thôi. Nhưng mà cái câu nói đó như một thiền ngữ. Nó như cái câu thiền ngữ vậy hả? Cho nên quý vị mới biết là khi mà mình có được một cái sức chú Đà La Ni rồi đó, thì có phải rõ ràng là mình thông hết không? Nhẫn Đà La Ni. có pháp có nghĩa, gọi là bố thí ba la mật. Thì để quý vị mở kinh ra rồi quý vị sẽ thấy những cái đoạn trong này nói. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa giải thích đó, cái câu đầu hỏi nè, đây nè: tư duy là pháp hỗ trợ cho bồ đề, vì đối với các pháp được hiểu rõ nghĩa. Tư duy là mình phải suy nghĩ, mà sự suy nghĩ của mình nó sẽ trợ giúp mình rất nhiều trên con đường tu đạo. Vì sao mình phải dùng nó? Bởi vì nó sẽ làm cho mình hiểu rõ nghĩa, chứ rõ ràng thôi, thấy không? Rồi đây nè, tâm xả là pháp hỗ trợ cho bồ đề vì không còn yêu ghét. Tại sao, ví dụ mình đặt câu hỏi, tại sao tôi phải xả? Ồ, vì xả nó sẽ thăng tiến cho anh trên con đường giác ngộ, và nó sẽ làm cho tâm anh xa lìa sự oán ghét. Mà xa lìa oán ghét là xả. Đó, phẩm đó thì gọi là phẩm bố thí ba la mật. Cho nên cái kinh này á, không có phải chỉ nói về cái vấn đề tu tịnh độ, không phải nói về Phật Di Đà, mà nói về các cái hạnh tu của Bồ Tát. Quý vị tụng một lần không có thấm béo gì hết, cũng giống như là mình nhúng nhúng bánh tráng mà nhúng bằng nước lạnh vậy à, nó chưa có thấm đâu. Mà cái bánh tráng mà gặp bánh tráng dày nữa thì nó lâu mềm lắm. Cho nên á, mình phải có thời giờ nghiền ngẫm lại. Pháp Hòa bảo đảm lãnh một cuốn kinh U Bà Tắc Giới năm rồi về ông để ông tủ, còn chưa biết cái trang thứ nhì nó là gì trong nữa. Cho nên nó kinh nào cũng có hết á. Thật ra Pháp Hòa cũng giống quý vị thôi, chứ có gì đâu, sách nào cũng muốn có để đầy tủ vậy chứ có đọc đâu. Rồi bây giờ mình nói qua cái phẩm cuối cùng, đó là phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu tên là nhập định tam muội môn. Ở trong này quý vị hay nghe cái danh từ tam muội. Và tam muội nghĩa là gì? Tam muội là tiếng mình âm lại từ cái tiếng Phạn là samadhi. Samadhi thì người Trung Hoa âm lại là tam ma đề, hay là có chỗ âm là tam ma bát đề, có chỗ âm là tam ma địa. Quý vị nhớ không, đọc trong Sám Pháp Dược Sư á, nhập vào tam ma địa đó, thì cái chữ tam muội, tam ma địa, tam ma bát đề, tất cả những cái chữ đó nó có cái nghĩa gì? Nó chỉ có cái nghĩa là chánh định. Khi mà chúng ta ở trong một cái trạng thái chú tâm, không bị dao động bởi ngoại cảnh, thì chúng ta là có chánh định. Thí dụ như bây giờ mình ngồi mình nghe Pháp, mình nghe Pháp mà những cái tiếng cười nói gì dưới lầu, những cái tiếng ồn náo gì bên kia đó, nó không có làm mình giật mình sợ hãi đó, thì mình biết là mình có chánh định của nghe Pháp. Thì cái chữ niệm, thí dụ bây giờ niệm Phật nè, mình nói ngày mình niệm Phật, niệm riết mà cái tâm mình nó định tĩnh và không còn bị những cái gì mà nó làm cho mình dao động cái tâm mình, là có chánh định niệm Phật. Cho nên có những vị người ta ngồi thiền á, mà người ta ngồi thiền mà quý vị biết không, sao một cả hàng trăm chiếc xe chạy ngang, bụi bay khắp lên hết mà họ vẫn không hay biết. Tới hồi họ xả thiền rồi, họ nhìn lại cơ thể là thấy bụi đầy trên người mình hết, thì mới biết là vừa rồi có một đoàn xe đi ngang. Còn cái chuyện mà mình quên lãng là khác rồi nha. Thí dụ như ngồi mình suy nghĩ gì đó mà ăn cơm cầm từng muỗng là nó rớt từng hộp hộp mà không biết, cái đó đừng kêu tôi ăn trong chánh định nha. Cái đó là ăn trong quên lãng. Có nhiều khi mà mê cái phim đó mà nó chỏ mắt nhìn coi rồi hỏi đang làm gì, tôi đang chánh định. Cái này cũng chánh định mà chánh định phim ảnh chứ không phải chánh định nhỉ. Chánh định là sự ở trong cái trạng thái, cho nên ta kêu định mà phải chánh, xác định lại, người ta xác định lại cái định của mình là loại định gì, rõ ràng là mình đang ở trong một cái định tĩnh sáng biết thì coi chánh định chứ không có phải định khác. Còn nhiều khi mình cũng định nhưng mà cái gì? Tà định chứ không phải chánh định. Cho nên khi mà nói tới pháp á, xác định rằng đây là con đường của Phật, con đường này là con đường sáng suốt của Phật chỉ, cho nên mình phải nói cho đủ là Phật pháp. Vì pháp là pháp là con đường, pháp là phương pháp, là con đường. Mà thế gian thì nhiều đường lắm, có những đường đưa mình đi vào cái chỗ u tối, cho nên không thể nói cái chữ gọi là pháp mà rõ đủ, mà chúng ta gọi là Phật pháp, là con đường này của Phật. Và Phật nghĩa là giác, là tỉnh, thì con đường này là con đường tỉnh giác. Thí dụ người ta hỏi mình, anh theo tôn giáo nào, thì mình nói dạ tôi là Phật giáo. Thì mình nếu mà dịch cái chữ Phật giáo là gì? Là sự dạy dỗ cho con người trở nên tỉnh giác thì gọi là Phật giáo. Phật giáo không phải là chỉ nghĩa là đạo giáo, tôn giáo. Mà nếu mình dịch đúng cái nghĩa chữ Phật giáo là gì? Phật giáo là sự chỉ dạy, sự giáo dục cho con người sống có tỉnh thức. Như hồi chiều thầy viện chủ giảng á, thấy không? Người ta nói rất nhiều về những cái vấn đề vũ trụ quan, thấy không? Thế giới quan. Nhưng mà Đức Phật cũng nói, nhưng mà Phật nói sơ. Cái quan trọng là Phật nói cái nhân sinh quan, cái nhìn về đời sống con người. Thí dụ bây giờ nè, mình ngồi đây mà nhân sinh cái cuộc đời mình không biết được bao nhiêu năm, rồi người xung quanh này mình không biết gì hết, mà mình cứ đi nói chuyện vũ trụ, bao nhiêu ánh sao, bao nhiêu cái gì đó. Thật sự biết thì cũng tốt, nhưng mà nó không có lợi lạc gì, nó có giúp được cho mình gì không? Bất quá là giúp cho mình một số vốn liếng hiểu biết, nhưng mà nó không có giải quyết được cái vấn đề thực tại. Thí dụ bây giờ mình có đặt ra một, có thể mình đặt ra một từ nữa là gia đình quan. Mình nhìn lại cái gia đình của mình, mình quan sát lại gia đình của mình, coi nó như thế nào, để mình có thể mình ứng dụng được lời Phật dạy và độ cho mình và độ luôn cho người thân mình.